là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, 14 tháng 4 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Báo chí Trung Quốc công kích Việt Nam ngay sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là nhận xét của ông Dương Danh Di, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ngoại trưởng Kerry yêu cầu Quốc hội dành thêm thời gian để ông thương thuyết với Iran. Thủ tướng Iraq sắp yêu cầu Mỹ gia tăng viện trợ quân sự để chống nhà nước Hồi giáo. Và Tòa án Nhật cấm tái khởi động hai lò phản ứng hạt nhân.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về sự thu hẹp lãnh thổ của nhóm nhà nước Hồi giáo sau các vụ tấn công và việc Đài Loan đang đối mặt với nạn hạn hán bất thường. Mời quý vị đón nghe. Và mở đầu bản tin chi tiết, Tấn Trương sẽ cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến việc thương thảo thỏa thuận hạt nhân Iran.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay sẽ báo cáo với Quốc hội giữa lúc ông tiếp tục hối thúc các nhà lập pháp kiên nhẫn để chờ các nhà thương thuyết quốc tế đạt được thỏa thuận chung cuộc với Iran về vấn đề hạt nhân. Tối hôm qua, ông Kerry đã gặp các vị dân biểu và ông cho báo chí biết rằng ông hy vọng các nhà làm luật sẽ để cho ông có đủ không gian để hoàn thành một nhiệm vụ rất khó khăn, trong lúc chỉ còn 2 tháng rưỡi là tới thời hạn chót là ngày 30 tháng 6. Quốc hội đang xem xét tới việc thông qua luật lệ để dành cho các nhà lập pháp 60 ngày để duyệt xét một hiệp định hạt nhân có thể có với Iran và sau đó sẽ biểu quyết về việc có thu hồi các biện pháp chế tài Iran hay không. Ủy ban đối ngoại thượng viện theo lịch trình sẽ bắt đầu tranh luận và biểu quyết về những điều khoản tu chính của dự luật này trong ngày hôm nay. Tổng thống Barack Obama cảnh báo rằng dự luật này phương hại tới cuộc đàm phán giữa Iran với nhóm P5+1 gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức. Ông dọa sẽ dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn dự luật.
Chính phủ của Tổng thống Obama bày tỏ quan tâm về việc Nga có thể bán hệ thống phòng không tối tân S-300 cho Iran. Theo tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA, các giới chức ở Washington cho biết như thế hôm thứ Hai sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thu hồi lệnh cấm bán loại phi đạn địa đối không này cho nước Cộng hòa Hồi giáo. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Moscow đã ký một hợp đồng trị giá 800 triệu đô la vào năm 2007 để cung cấp 5 khẩu đội phòng không S-300 cho Tehran. Tuy nhiên, Nga đã đóng băng hợp đồng này 3 năm sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt các biện pháp chế tài đối với Iran. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói, Moscow hiểu rõ sự chống đối của chính phủ Mỹ đối với hợp đồng mua bán vũ khí đó. But I do think it's safe to say that Russia understands
that the United States certainly takes very seriously. Tôi nghĩ rằng Nga biết rõ là Hoa Kỳ có thái độ rất nghiêm túc đối với an toàn và an ninh của các nước đồng minh của mình trong khu vực.
Trong lúc phát biểu trên truyền hình hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bênh vực cho thương vụ của nước ông với Iran. Ông viện dẫn những tiến bộ hồi gần đây trong cuộc đàm phán giữa Iran với 6 đại cường thế giới về chương trình hạt nhân của Tehran.
Chúng tôi tin chắc là trong giai đoạn này thì sự cần thiết của lệnh cấm vận, đặc biệt là lệnh cấm vận tự nguyện và riêng biệt, không còn tồn tại nữa. Chúng tôi muốn xác định là hệ thống hỏa tiễn chống phi đạn S-300 hoàn toàn có tính chất phòng vệ. Hệ thống này không được thiết kế để tấn công và sẽ không đe dọa an ninh của bất kỳ khu vực nào, dĩ nhiên là kể cả Israel.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Marie Harf hôm thứ Hai nói rằng việc chuyển giao phi đạn S-300 cho Iran sẽ không vi phạm các biện pháp chế tài hiện có của Hội đồng Bảo an, nhưng Hoa Kỳ tin rằng đây không phải là lúc để tiến hành vụ mua bán này vì có sự rối loạn trong khu vực. Bà Harf cũng cho biết Washington không nghĩ rằng một vụ chuyển giao vũ khí như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự đoàn kết của 6 đại cường đang thương thuyết với Iran. Trong khi đó, Bộ trưởng Tình báo Israel, ông Yuval Steinitz, hôm thứ Hai nói rằng việc Nga thu hồi lệnh cấm bán phi đạn S-300 cho Iran là kết quả trực tiếp của sự hợp pháp mà Iran nhận được từ thỏa thuận khung về hạt nhân và là một chứng cứ cho thấy Iran sẽ lợi dụng sự dỡ bỏ các biện pháp chế tài để trang bị vũ khí thay vì để cải thiện cuộc sống của người dân trong nước họ.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm nay dự kiến sẽ yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ nhiều hơn để chống lại phiến quân nhà nước Hồi giáo khi ông hội kiến Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc. Trước chuyến công du, ông Abadi tuyên bố Iraq đã được Washington gia tăng hỗ trợ, nhưng ông muốn được giúp đỡ nhiều hơn nữa trong lúc các lực lượng nước ông ra sức chiếm lại thêm những phần đất bị lọt vào tay phiến quân hồi năm ngoái. Nhà lãnh đạo Iraq nói rằng chủ nghĩa khủng bố không chỉ đe dọa tới Iraq mà còn đe dọa cho cả khu vực và thế giới, và nước ông cần có sự trợ giúp của quốc tế để ngăn chặn các hoạt động khủng bố. Từ tháng 8 năm ngoái, Hoa Kỳ đã dẫn đầu một liên minh thực hiện hơn 1.800 cuộc không kích nhắm vào những mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Các giới chức Mỹ hôm qua nói rằng họ chưa biết được những yêu cầu cụ thể của Iraq, nhưng phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Ernest tuyên bố Tổng thống Obama sẽ xem xét tới những yêu cầu trợ giúp của Iraq. Hoa Kỳ đã phái 3.000 binh sĩ tới Iraq để cố vấn và giúp đỡ các binh sĩ Iraq. Ông Obama loại bỏ khả năng phái lực lượng Mỹ đến Iraq để tiến hành những cuộc hành quân trên bộ. Các lực lượng Iraq trong vài tuần qua đã chiếm lại khá nhiều khu vực từ tay nhà nước Hồi giáo, kể cả thành phố Tikrit, sau trận đánh kéo dài một tháng. Tuy nhiên, phiến quân vẫn còn chiếm giữ những phần đất rộng lớn ở hai tỉnh Nineveh và Anbar.
Các giới chức quân đội Mỹ nói các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã mất đi hơn 1/4 lãnh thổ mà họ đã chiếm được trong phong trào của họ nhằm thành lập một vương quốc Hồi giáo. Một giới chức quốc phòng Mỹ hôm thứ Hai nói rằng đây là kết quả của một nỗ lực phối hợp giữa các cuộc không kích của liên minh và một chiến dịch quân sự trên bộ của các lực lượng quân đội Iraq. Thông tín viên Slatika Hope của đài VOA có thêm chi tiết sau đây.
Một bản đồ mới do ngũ giác đài công bố cho thấy là các lực lượng Iraq đã chiếm lại được các vùng lãnh thổ quan trọng ở phía Bắc, gần Tikrit, núi Sinjar và đập Mosul. Phát ngôn viên của ngũ giác đài, đại tá Steve Warren, hôm thứ Hai nói với đài truyền hình Alura rằng nhà nước Hồi giáo đã mất quyền kiểm soát trong một khu vực rộng khoảng gần 15.000 cây số vuông thuộc vùng đất mà họ đã chiếm được từ tháng 8 năm ngoái. Người phát ngôn của ngũ giác đài, đại tá Stephen Warren, nói:
In Tikrit, as you know, we are concluding a very successful operation to liberate that city.
Tại Tikrit, như quý vị đã biết thì chúng tôi đã kết thúc một chiến dịch rất thành công để giải phóng thành phố này ra khỏi nanh vuốt của quân nhà nước Hồi giáo Daesh. Chiến dịch đó phần lớn đã thành công. Có một số khu vực nhỏ trong thành phố Tikrit vẫn chưa ngã ngũ, chủ yếu là do quân Daesh còn để lại rất nhiều mìn bẫy và nhiều thiết bị nổ tự chế. Và đây đó có lẽ có một vài chiến binh, cũng như những tên bắn tỉa, đại loại như thế. Việc này chỉ diễn ra tại mạng bắc của Tikrit mà thôi.
Các nỗ lực nhằm đẩy lùi nhà nước Hồi giáo ở Syria thì đạt được ít thành quả hơn, theo lời của đại tá Warren, được đài Alura trích dẫn.
Tại Syria thì nhà nước Hồi giáo đã giành được một vài thắng lợi nhỏ bên trong thành phố Damascus và một chút ít ở phía nam cũng như ở Aleppo. Nhưng nhóm nhà nước Hồi giáo cũng đã mất quyền kiểm soát tại một số nơi ở Syria, đặc biệt là xung quanh thành phố Kobani. Sự khác biệt là tại Iraq, không lực của liên minh đang được yểm trợ bởi những quân nhân dũng cảm thuộc các lực lượng an ninh Iraq.
Giới chức này của ngũ giác đài cho biết chiến lược của liên minh là ngăn chặn quân chủ chiến, không cho chúng thành lập một vùng ẩn náu an toàn tại Syria trong chiến dịch đẩy bật chúng ra khỏi Iraq. Một số nhà phân tích nói rằng thách thức thực sự trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo sẽ nằm ở các khu vực nơi mà người Sunni chiếm đa số tại tỉnh Mosul và Anbar, như nhận định của ông Brian Katulis thuộc Trung tâm vì sự tiến bộ của nước Mỹ.
Who knows when that will actually happen, because if Iraq wants to do this right, it can't do it.
Không ai biết điều gì sẽ thực sự xảy ra. Bởi vì nếu Iraq muốn giải quyết vụ này một cách đúng đắn, thì họ không thể làm điều đó với các nhóm dân quân Shia. Họ không thể tiến vào các khu xóm nơi đa số dân là người Hồi giáo Sunni, và đối xử thô bạo với các cộng đồng này.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng hoan nghênh việc thành phố Tikrit được giải phóng. Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại về các tin tường trình về các vụ vi phạm nhân quyền và phá hoại tài sản dưới tay của các nhóm dân quân sát cánh chiến đấu với quân đội Iraq. Một cách để ngăn chặn bạo lực sắc tộc tại các khu vực đã được giải phóng khỏi tay của nhà nước Hồi giáo là thành lập các đơn vị quân sự ở địa phương nhằm bảo vệ các cộng đồng sắc tộc hoặc tôn giáo của chính họ. Ông Michael O'Hanlon thuộc Viện Nghiên cứu Brookings nhận định.
Hiện giờ thì Iraq không thực sự có các điều kiện đó. Cách tiếp cận hiện giờ hình như là cố gắng thành lập một lực lượng quân đội gồm nhiều giáo phái và đa sắc tộc, sẽ trở thành một lực lượng quân đội quốc gia thực sự, có thể được triển khai từ bất cứ nơi nào tới bất cứ nơi đâu bên trong lãnh thổ Iraq.
Các phần tử chủ chiến vẫn còn kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại miền Bắc Iraq, kể cả nhiều nhà máy lọc dầu đã giúp tài trợ cho chiến dịch quân sự của nhóm này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Báo Trung Quốc công kích Việt Nam ngay sau chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng. Một ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới lên tiếng cho rằng Việt Nam đang lợi dụng cả Bắc Kinh và Washington để phục vụ cho mục đích riêng và điều đó sẽ đẩy Hà Nội vào tình thế nguy hiểm. Trong một bài bình luận đăng ngày 13 tháng 4, tờ Hoàn Cầu Thời báo viết xin trích Hà Nội không những đang lợi dụng sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để hưởng lợi mà còn đang tìm cách dùng ảnh hưởng của bên này để chống lại bên kia. Tờ báo viết tiếp, điều đó có nghĩa là Việt Nam đang lợi dụng Trung Quốc để chống lại nỗ lực của Mỹ nhằm tiến hành một cuộc cách mạng màu ở Việt Nam và lợi dụng Hoa Kỳ để chống lại các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Tờ báo từng nhiều lần đả kích Việt Nam còn cho rằng Hà Nội đang sử dụng chiến thuật hai mặt mà không có ai chống lưng và điều đó rốt cuộc sẽ làm cho Việt Nam lâm vào tình thế nguy hiểm. Bài của Hoàn Cầu Thời báo được đăng tải ít lâu sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng kết thúc chuyến thăm cấp cao tới Trung Quốc, mà phụ bản của tờ Nhân dân Nhật Báo nói rằng thành phần bao gồm 1/3 Bộ Chính trị của Việt Nam. Ông Dương Danh Di, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, nói với VOA Việt ngữ rằng lời lẽ của tờ báo thuộc nhà nước Trung Quốc không có gì lạ.
Trung Quốc nó phải đang gặp như thế mới là Trung Quốc chứ, nó phải sỏ xiên đều cán người, nó là Trung Quốc chứ.
Trung Quốc thì họ sẵn sàng, họ không từ một cái thủ đoạn nào để mà ép mình đâu.
Hoàn Cầu Thời báo viết rằng Bắc Kinh coi 2015 là một năm quan trọng để thực thi một loạt các chương trình do ban lãnh đạo đề ra. Thế nên Trung Quốc không muốn sự bất đồng về vấn đề lãnh hải với Việt Nam cản trở điều đó. Việt Nam nên trói mình vào tầm nhìn lớn này, tờ báo viết. Phụ bản của Nhân dân Nhật Báo nói thêm, xin trích, Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam không sẵn lòng và không thể đi tới mức cực đoan là đối đầu trực diện với Trung Quốc về tranh chấp lãnh hải, và rằng Việt Nam mong muốn hòa giải hơn là Trung Quốc. Khi được hỏi liệu có phải Việt Nam hiện đang ở thế kẹt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc nói với VOA Việt ngữ.
Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hoàn toàn thân Trung Quốc rồi, thì không có cái gì thay đổi đâu, trừ phi sau này có những người khác lên làm Tổng Bí thư. Hiện nay ấy, thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hoàn toàn ngả về Trung Quốc, không có cái gì đứng giữa hai nước đâu. Nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay đấy là thân Trung Quốc quá và sợ Trung Quốc quá, nó làm cái gì cũng không dám phản đối. Đến Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng là lo sợ làm sao mà nhân dân Việt Nam lại ghét Trung Quốc thế? Thì Nguyễn Phú Trọng cứ đi thôi, nhưng mà đi cũng không có gì thay đổi đâu.
Trong chuyến thăm cấp cao kéo dài 3 ngày tới Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình thừa nhận rằng trở ngại lớn nhất giữa hai nước hiện nay chính là sự tin cậy chính trị chưa cao, chủ yếu là do bất đồng trong cách ứng xử giải quyết vấn đề trên Biển Đông. Ngay trong khi lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang có mặt tại Trung Quốc, hôm 9 tháng 4 Bắc Kinh khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa. Trả lời câu hỏi về các hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Mỹ công bố cho thấy Trung Quốc đang bồi đắp và xây dựng ở bãi đá mà Việt Nam gọi là Vành Khăn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố rằng việc xây dựng đó hoàn toàn thuộc chủ quyền của Trung Quốc và hợp pháp. Theo Bảo Ánh, sau khi xây dựng xong, các hòn đảo này sẽ còn phục vụ nhu cầu phòng thủ quân sự của Trung Quốc. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ sự quan ngại rằng Trung Quốc đang cậy nước lớn để mạnh tay với các nước nhỏ hơn trong vấn đề Biển Đông. Ngay sau đó, chính quyền Bắc Kinh đã lên tiếng phản pháo phát biểu đó. Việt Nam chưa lên tiếng đáp trả lại những lời chỉ trích của báo chí Trung Quốc cũng như các tuyên bố về Biển Đông mới đây của quốc gia láng giềng phương Bắc. Tin tặc Trung Quốc theo dõi Việt Nam. FireEye, công ty cung cấp phần mềm an ninh mạng của Mỹ hôm qua nói rằng một nhóm hacker bị nghi có liên quan tới chính phủ Trung Quốc đã theo dõi Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á trong suốt một thập kỷ qua. Công ty này cho rằng nhóm tin tặc có tên gọi là APT-30 đã sử dụng phần mềm chứa mã độc để tiếp cận hàng loạt máy tính chứa các thông tin tình báo quan trọng về chính trị, kinh tế, quân sự ở 10 nước, trong đó có Việt Nam, cũng như các quốc gia có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc ở châu Á. Chính phủ Trung Quốc luôn luôn phủ nhận mối quan hệ với hacker, thậm chí khẳng định Trung Quốc mới là nạn nhân của nhiều vụ tấn công mạng, chủ yếu xuất phát từ Mỹ. Trả lời báo chí về những cáo buộc mới nhất, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói. Người phát ngôn của Trung Quốc nhấn mạnh rằng chính phủ Bắc Kinh hoàn toàn nghiêm cấm và ngăn chặn bất kỳ hình thức tấn công mạng nào. Và ông nói thêm đây là quan điểm nhất quán và rõ ràng. Ông Hồng nói thêm rằng các vụ tin tặc là một vấn đề chung mà cộng đồng quốc tế vấp phải và cần phải được xử lý một cách hợp lý, hợp tác thay vì phê bình lẫn nhau. Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc tấn công vào hệ thống máy tính của các công ty Mỹ để thu thập bí mật thương mại. Việt Nam chưa lên tiếng về các cáo buộc tấn công mạng vừa kể. Trước đó, ông Nguyễn Văn Thỉnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng Bộ Công an, từng cho hay tình hình an toàn an ninh mạng tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, tồn tại nhiều cơ sở gây nguy cơ bị tấn công, phá hoại hạ tầng mạng thông tin, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Theo báo chí trong nước, trong năm 2014, Bộ Công an đã phát hiện gần 6.000 vụ tấn công, chiếm quyền quản trị, chỉnh sửa nội dung. Sau sự kiện giàn khoan dầu gây tranh cãi của Trung Quốc, tin tặc nước ngoài đã tấn công hơn 700 trang mạng Việt Nam để chèn các nội dung xuyên tạc chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Đảo quốc mưa nhiều Đài Loan đang phải ấn định mức nước sử dụng để làm giảm bớt hậu quả của hạn hán trong một thập niên qua. Đảo phía Tây Thái Bình Dương này có mực nước mưa trung bình hàng năm là 2.500mm, hiện đang chứng kiến mực nước mưa thấp nhất trong 67 năm kể từ tháng 10 năm ngoái, làm cạn kiệt những hồ chứa nước dùng cho hầu hết các thành phố và quận huyện đông đúc. Chính phủ đã cắt mức nước sử dụng của các hộ gia đình và dùng trong công nghiệp cho đến khi mưa trở lại bình thường. Thông tin viên Ralph Jennings tường trình từ Đài Bắc qua phần trình bày của Duy Ái.
Mưa ít trong năm ngoái đã khiến chính phủ Trung ương Đài Loan phải ấn định mức nước sử dụng và cho đến nay đã tiết kiệm được 500.000 tấn. Tại những phần đất phía Bắc Đài Loan, các hộ gia đình hiện chỉ có được nước máy 5 ngày một tuần, khiến cho nhiều người phải trữ nước. Khoảng 800.000 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng kể từ tháng 3 năm nay. Tại những vùng công nghiệp thì các xưởng máy sử dụng lại nước và phải cắt giảm việc dùng máy điều hòa không khí. Phát ngôn viên Nhà Tài nguyên nước Đài Loan, ông Lai Kiến Tín cho rằng sự thay đổi nhiệt độ của đại dương làm cho mực nước mưa chỉ ở khoảng 1,643mm hồi năm ngoái. Ông Lai nói rằng dĩ nhiên là một trong những lý do có liên quan đến nhiệt độ tại Thái Bình Dương và một luồng không khí lạnh khô đổ vào Đài Loan, khiến cho mực nước mưa xuống thấp trong suốt năm. Vào tháng 11 năm ngoái, sau khi theo dõi mực nước trong 2 tháng, các giới chức đã quyết định ấn định mức nước cung cấp. Việc ấn định mức nước sử dụng đã ảnh hưởng tới tất cả hay một phần của 9 thành phố và quận huyện dọc theo bờ biển phía tây đông dân cư của Đài Loan. Tại thành phố Đào Viên, một phần của thành phố Tân Bắc và một phần của huyện Tân Trúc, thì các hộ gia đình và những cơ sở kinh doanh không có nước máy 2 ngày một tuần. Hạn hán đã gây ra những sự chỉ trích là có những đường ống dẫn nước bị rò rỉ và các hồ chứa nước quá cũ hay bị nghẹt vì bùn cho nên không giữ được nước mưa. Đập Thạch Môn, nơi cung cấp nước cho hầu hết miền Bắc Đài Loan, cho đến ngày 8 tháng 4 chỉ chứa khoảng 1/4 lượng nước. Những trang bị tiết kiệm nước sử dụng trong các bồn cầu và phòng tắm hiếm thấy tại đảo quốc có 23 triệu dân này. Phát ngôn viên Nhà Tài nguyên nước Đài Loan, ông Lai Kiến Tín cho rằng sự thay đổi nhiệt độ của đại dương làm cho mực nước mưa chỉ ở khoảng 1.643mm vào năm ngoái. Ông Lai Kiến Tín nói rằng cơ quan của ông luôn luôn thực hiện việc này. Tuy nhiên do tình hình hạn hán, cho nên chính quyền đang tiến hành những biện pháp nạo vét các hồ chứa lớn nhất, với mục đích là ít nhất là tăng gấp đôi mức nạo vét thường được thực hiện trong quá khứ. Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu hồi tháng trước cho biết là vào tháng 5, ông sẽ cố gắng ngăn chặn tình trạng thiếu nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hộ gia đình. Ông cậu kêu gọi quản lý tốt hơn nguồn nước của Đài Loan.
Một tòa án ở Nhật Bản hôm nay ra lệnh cấm một công ty điện khởi động lại 2 lò phản ứng hạt nhân của công ty. Các giới chức quản lý hạt nhân trước đó đã cho phép công ty điện Kansai tái khởi động lò phản ứng số 3 và số 4 tại một nhà máy trong tỉnh Fukui ở miền Tây, dựa theo các tiêu chuẩn mới sau khi xảy ra thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima vì động đất và sóng thần năm 2011. Tuy nhiên, các cư dân địa phương đã nộp đơn kiện để chống đối kế hoạch vì cho rằng các tiêu chuẩn mới không đủ để bảo vệ cho nhà máy trong trường hợp xảy ra một trận động đất lớn. Công ty Kansai cho biết họ sẽ không chống lại phán quyết của tòa án. Tòa nhà có trụ sở của Bộ Giáo dục Cao đẳng của Somalia tại thủ đô Mogadishu bị tấn công. Cảnh sát cho biết ít nhất một vụ nổ lớn tại bức tường bao quanh tòa nhà và sau đó là tiếng súng nổ. Nhóm hiếu chiến Al-Shabaab nhận trách nhiệm đã thực hiện vụ tấn công. Hãng thông tấn AP cho biết những kẻ tấn công đã bắt một số nhân viên của Bộ Giáo dục làm con tin. Nhưng các giới chức chính phủ Somalia nói với đài VOA là các lực lượng an ninh và binh sĩ của Liên hiệp Phi Châu đã giành lại quyền kiểm soát. Tin tức từ hiện trường nói rằng có 4 đến 8 người thiệt mạng. Tòa nhà bị tấn công cũng có trụ sở của Bộ Dầu khí và Khoáng sản. Hồi đầu tháng này, nhóm Al-Shabaab đã thực hiện một vụ tấn công tại Đại học Garissa ở Kenya, giết chết 148 người, hầu hết là sinh viên. Al-Shabaab nói rằng vụ tấn công là để trả thù cho những hành động quân sự của Kenya bên trong lãnh thổ Somalia, nơi nhóm này đặt căn cứ. Người đắc cử Tổng thống Nigeria, ông Muhammadu Buhari, nói rằng ông không thể hứa hẹn là chính quyền sẽ tìm ra 219 nữ sinh bị bắt cóc cách đây một năm bởi phiến quân Boko Haram tại thị trấn Chibok ở vùng Đông Bắc. Ông Buhari, trong một thông cáo công bố hôm nay, nói chúng tôi không biết các bé gái Chibok có thể giải cứu được hay không trong lúc Nigeria kỷ niệm một năm ngày xảy ra vụ bắt cóc tập thể. Ông Buhari đã chỉ trích những nỗ lực của chính phủ hiện nay để tìm các bé gái. Ông nói, chính phủ của ông sẽ hành động khác với chính phủ mà chúng tôi thay thế. Ông nói thêm rằng khi ông lên nắm quyền, phiến quân Boko Haram sẽ biết được sức mạnh của ý chí tập thể của chúng ta. Hội Ân xá Quốc tế cho biết phiến quân đã bắt cóc ít nhất 2.000 phụ nữ ở Nigeria kể từ đầu năm 2014 và đã buộc nhiều người trong số đó làm nô lệ tính dục hoặc cầm súng chiến đấu. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết 800.000 trẻ em đã bị thất tán vì những vụ bạo động của Boko Haram. Gần phân nửa con số 1,5 triệu người đã phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn vì chiến dịch bạo động của nhóm phiến quân này. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch hôm nay cho biết cuộc điều tra của họ về những vụ tấn công của các lực lượng chính phủ Syria hồi tháng trước tại tỉnh Idlib gợi ý một cách mạnh mẽ là quân đội đã thả bom thùng với hóa chất độc hại. Tổ chức này nói rằng căn cứ trên báo cáo của những người mục kích cùng với những âm thanh và hình ảnh hiện trường có chỉ dấu mạnh mẽ về những vụ tấn công bằng hóa chất tại 3 địa điểm, trong khi 3 vụ khác cần điều tra thêm. Những vụ tấn công đều xảy ra bên trong hoặc gần thành phố Idlib tại những vùng do các chiến binh đối lập kiểm soát. Giám đốc Trung Đông và Bắc Phi của Human Rights Watch, ông Nadim Houri nói chính quyền Syria dường như lại một lần nữa chứng tỏ là họ hoàn toàn không lý gì tới sự khốn khổ của con người qua việc vi phạm lệnh cấm toàn cầu đối với chiến tranh hóa học. Nhiều vụ tấn công bằng vũ khí hóa học đã được xác nhận ở Syria trong cuộc nội chiến 4 năm, trong đó có những vụ tấn công mà một tổ chức quốc tế theo dõi vũ khí hóa học nói là việc sử dụng nhiều lần và có hệ thống của hơi độc chlor. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm nay sẽ biểu quyết một nghị quyết để áp đặt một lệnh cấm vũ khí đối với các thủ lãnh của phiến quân Houthi ở Yemen và đòi nhóm này rút khỏi thủ đô Sana'a và những nơi khác mà họ đã chiếm. Nghị quyết được soạn thảo bởi Jordan và các nước vùng Vịnh Ba Tư cũng sẽ áp dụng lệnh cấm du hành và phong tỏa tài sản đối với lãnh tụ Abdul Malik al-Houthi và ông Ahmed Ali Abdullah Saleh, con trai của cựu Tổng thống Saleh, ủng hộ phe Houthi. Hội đồng Bảo an đã áp dụng những lệnh cấm này đối với ông Saleh và hai thủ lãnh cấp cao của Houthi. Nghị quyết mới sẽ cấm vận vũ khí đối với tất cả 5 người đó. Hiện chưa rõ Nga có sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn hay không. Nga cho rằng cấm vũ khí nên được áp dụng cho tất cả các bên trong cuộc xung đột, do đó phe Houthi chống lại các lực lượng ủng hộ Tổng thống Abdul Mansur Hadi được quốc tế thừa nhận. Một liên minh do Ả Rập Xê Út đã thực hiện những vụ không kích nhắm vào phiến quân Houthi. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết 6 binh sĩ đã thiệt mạng trong những vụ đụng độ với phiến quân do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine. Ông Andriy Lysenko hôm nay cho báo chí biết rằng 6 binh sĩ thiệt mạng và 12 binh sĩ khác bị thương trong 24 giờ qua tại cứ địa Donetsk của phiến quân. Theo hãng thông tấn AP, phiến quân nói rằng một chiến binh của họ thiệt mạng và 5 người khác bị thương. 7 năm sau cuộc vận động bất thành để làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton hôm nay quay lại tiểu bang Iowa, 2 ngày sau khi chính thức loan báo cuộc vận động tranh chức tổng thống năm 2016. Bà Clinton sẽ gặp gỡ sinh viên và các giáo chức tại một đại học cộng đồng nhỏ ở thị trấn Monticello trong khuôn khổ của chuyến viếng thăm 2 ngày tới tiểu bang, thường tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống. Cựu đệ nhất phu nhân, cựu thượng nghị sĩ và cựu ngoại trưởng này tới Iowa hôm qua sau khi ngồi xe trong 2 ngày trên đoạn đường 1.770 km từ nhà riêng ở tiểu bang New York với một nhóm nhỏ các viên phụ tá và nhân viên bảo vệ của sở mật vụ. Hai chặng dừng chân của bà ở Pennsylvania và Ohio đã được thu hình và nhanh chóng phổ biến trên các cơ quan truyền thông và các trang mạng xã hội.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.